Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Đình và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 3 tháng 9. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết kỷ niệm 80 năm Đức xâm lược Ba Lan. Giáo hội Đức cử hành thánh lễ và ca ngợi di sản của Thánh Maximilian Kolbe. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của bà Emma Benedetti về việc đón tiếp người tị nạn. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Vài ngày trước khi đến thăm Madagascar, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp video cho người dân nước này. Trong sứ điệp, Ngài nhắc đến vẻ đẹp thiên nhiên của nước này và đặc biệt vẻ đẹp của dân Chúa, đó là sự thánh thiện. Trước hết, Đức Thánh Cha gửi lời chào và cảm ơn công việc chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ngài. Đặc biệt, Ngài cảm ơn vì lời cầu nguyện của các cá nhân, cũng như trong các gia đình, các cộng đồng giáo xứ, cũng như trong các bệnh viện và nhà tù. Đức Thánh Cha nói, lời cầu nguyện không có biên giới, và khi tôi đến Madagascar, dù cho tôi chỉ có thể đến thăm một vài nơi, nhưng với lời cầu nguyện, tôi sẽ đến được với mọi người và tôi sẽ cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả. Tiếp đến, Đức Thánh Cha ca ngợi cảnh đẹp thiên nhiên của Madagascar và khuyến khích người dân chăm sóc bảo vệ chúng. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, nhưng còn có một vẻ đẹp khác, thậm chí còn thân thương hơn đối với Chúa Kitô và Giáo Hoàng, đó là vẻ đẹp của dân Chúa, đó là sự thánh thiện của anh chị em. Vì thế, tôi sẽ đến để củng cố anh chị em trong đức tin và đồng thời kính múc sự thánh thiện từ đó. Xin Đức Thánh Trinh Nữ ban cho chúng ta ơn này. Cảm ơn anh chị em và hẹn sớm gặp anh chị em.
Vatican, trong buổi tiếp kiến dành cho 150 người thuộc phái đoàn của Hiệp hội các bác sĩ chuyên về ung thư ngày 2 tháng 9, Đức Thánh Cha mời gọi họ không chỉ quan tâm đến việc chữa lành bệnh tật, nhưng chú trọng đến giá trị của từng bệnh nhân. Từ năm 1973, Hiệp hội các bác sĩ Ý chuyên về ung thư đã dấn thân vào việc nghiên cứu và ngăn ngừa bệnh ung thư để giúp cho việc chẩn đoán và chữa trị được tốt hơn. Hiệp hội đã phát triển nhiều sáng kiến, cập nhật và đào tạo cho các bác sĩ và nhân viên trong ngành ung thư. Đức Thánh Cha đề cao mục đích của hội là thúc đẩy tiến bộ trong lĩnh vực lâm sàng, thực nghiệm và trợ giúp xã hội. Đức Thánh Cha nói, trong một thế giới như thế giới chúng ta đang sống, chúng ta thường bị đẩy vào sự đối lập trong mọi lĩnh vực chung sống của con người. Việc kiến tạo và thúc đẩy các mối quan hệ là một cam kết thiết yếu cho việc xây dựng lợi ích chung. Sự lựa chọn hợp nhất thay vì chia rẽ được thể hiện trong suốt lịch sử của Hiệp hội bằng cách lưu tâm đến mối tương quan với bệnh nhân và ngày nay nó được biểu hiện chính xác bởi sự hiện diện của một số bệnh nhân giữa anh chị em. Lựa chọn cùng nhau tham dự cuộc họp này, ngồi cạnh nhau, bày tỏ một thông điệp mạnh mẽ và một dấu hiệu hùng hồn không chỉ cho thế giới y khoa mà cho toàn xã hội. Một tiếng kêu gọi để canh tân chính mình theo phong cách liên đới và huynh đệ. Đức Thánh Cha nói đến một khoa ung thư học của lòng thương xót, không chỉ nhắm chữa trị bệnh nhân nhưng nhắm đến bệnh nhân với các đặc tính căn bệnh cũng như đau đớn của họ. Nó vượt trên việc áp dụng kỹ thuật và nhắm phục vụ con người. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, công nghệ không phục vụ con người khi nó giảm nhẹ con người thành một đồ vật. Khi nó phân biệt người nào còn xứng đáng được chữa trị và người nào không được, bởi vì người ấy bị xem là một gánh nặng. Đức Thánh Cha phê bình việc áp dụng biện pháp trợ tử đều được xem là khuyến khích tự do cá nhân, nhưng trong thực tế, nó dựa trên quan điểm thực dụng về con người. Con người bị xem là vô dụng hoặc là một nguồn phí tổn lớn nếu xét theo quan điểm y học họ không có hy vọng cải thiện hoặc không còn có thể tránh được nỗi đau. Thay vào đó, Ngài mời gọi đồng hành với các bệnh nhân và gia đình xây dựng một nền văn hóa chú trọng đến giá trị của mỗi người. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi họ luôn nhìn vào gương mẫu của Chúa Giêsu, thầy thuốc được Chúa Cha sai đến chữa lành cho nhân loại, để người soi sáng các hành động và đồng hành với họ trên hành trình của mình. Chính Chúa Giêsu là ánh sáng soi chiếu, truyền cảm hứng cho các bệnh nhân và giúp họ tìm thấy sức mạnh để không cắt đứt các mối quan hệ yêu thương, để dâng những đau khổ vì anh em và giữ tình bạn sống động với Chúa.
Vatican. Như chúng tôi đã đưa tin, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã thông báo danh sách 13 vị sẽ được Ngài tấn phong hồng y trong công nghị ngày mùng 5 tháng 10 tới đây. Đối với nhiều vị hồng y, thông tin này là một ngạc nhiên lớn. Đức Tổng giám mục Matteo Zuppi, giám mục Bologna của Ý, nhận được tin này khi Ngài đang cùng 800 tín hữu hành hương lộ Đức. Ngài nói, tôi không biết gì cả. Tôi đang cử hành thánh lễ ở Lộ Đức. Ngay lập tức tôi nghĩ đến bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay. Ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Và Ngài chia sẻ, tôi xem việc tấn phong này như một lời mời gọi cầu nguyện và làm việc hơn nữa cho sự hiệp nhất của giáo hội. Đức Tổng giám mục Jean-Claude Hollerich của Luxembourg và là Chủ tịch Ủy ban Giám mục của Liên hiệp Âu Châu cũng ngạc nhiên không kém khi đang ở Bồ Đào Nha và nhận được tin mà Ngài không chờ đợi. Ngài chia sẻ, đây là một vinh dự cho tôi, nhưng trong bài tin mừng hôm nay chúng ta đã nghe rằng không nên chọn chỗ tốt nhất. Vì thế tôi cầu nguyện để tôi có thể là một hồng y, theo nghĩa là hoàn toàn phục vụ Đức Giáo Hoàng, phục vụ giáo hội và dân Chúa, mọi người nam nữ của giáo hội mà Chúa yêu thương và tôi muốn phục vụ. Đối với cha Michael Jackney, Phó Tổng Thư ký Phân Bộ Di Dân và Tị Nạn của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện, việc tấn phong hồng y là một sứ vụ mới, là một vinh dự lớn, nhưng Ngài cũng nhấn mạnh đến sự quan phòng và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa trong quyết định của Đức Thánh Cha. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Fridolin Ambongo Besungu của Congo bày tỏ vui mừng về sự tin tưởng của Đức Thánh Cha. Ngài chia sẻ, đây là sự nhìn nhận về công việc mà chúng tôi đã làm để đem lại một chút tiếng nói cho dân tộc đau khổ, để nói rằng con đường mà chúng tôi đã chọn là đúng đắn và chúng tôi phải tiếp tục trao ban hy vọng cho nhân dân Cộng hòa Dân chủ Congo.
Kuala Lumpur, ngày 31 tháng 8 là ngày độc lập của Malaysia. Nhân dịp này, các giám mục Công giáo đã gửi thư cho toàn thể dân Chúa. Trong thư, các giám mục khuyến khích các tín hữu hãy trở nên những người xây những cây cầu chứ không phải xây những bức tường. 9 giám mục của Malaysia đã cho công bố một lá thư mục tử nhân dịp kỷ niệm ngày tuyên ngôn độc lập 31 tháng 8 năm 1957 và năm đất nước được hình thành 1963. Là một quốc gia đa sắc tộc, đa văn hóa và đa tôn giáo, các giám mục cảnh giác các tín hữu đừng để mình rơi vào những điều xấu, đặc biệt là những kẻ đang tìm cách chia rẽ các cộng đoàn và làm xói mòn kết cấu xã hội. Các giám mục khẳng định, niềm tin tôn giáo lẽ ra phải làm giàu quốc gia, nhưng thật không may, nó thường được sử dụng như một sức mạnh gây chia rẽ, bóp méo chân lý nền tảng của mọi niềm tin tôn giáo. Các giám mục đặt ra câu hỏi, tại sao văn hóa của chúng ta lại gây chia rẽ? Và các vị chủ chăn thẳng thắn nhận định rằng, có những vị lãnh đạo và các cộng đoàn dành thời gian và năng lực cho những vụ cãi vã, gây chia rẽ và hận thù. Như thế, các thế hệ tiếp theo khó có thể chọn cho mình một mẫu gương để sống. Các giám mục viết tiếp. Là Kitô hữu, đức tin của chúng ta không giới hạn ở việc cầu nguyện và làm việc thiện. Chúng ta được mời gọi xây các cây cầu, chứ không phải các bức tường. Cho dù đó là chính trị, quan hệ dân tộc, khủng hoảng kinh tế hay tranh chấp giữa các gia đình hoặc cộng đồng địa phương. Thách đố cho chúng ta là trở thành những người xây dựng hòa bình, tìm ra điểm chung và dấn thân cho công cuộc đối thoại. Các quyết định và lựa chọn mỗi ngày của chúng ta phải phản ánh sự dấn thân không ngừng của chúng ta đối với Malaysia trong tất cả sự đa dạng và độc đáo của nó. Tất cả chúng ta đều có vai trò trong việc xây dựng đất nước. Các giám mục kết luận, tất cả chúng ta đều đang ở trên cùng một chiếc thuyền, cùng đi với người Malaysia thuộc mọi sắc tộc và tôn giáo. Chúng ta cùng trèo theo một hướng và tiếp tục gieo hạt giống hiệp nhất, duy trì hòa bình, hòa giải và xây dựng quốc gia và nhân dân của chúng ta. Đây là cách chúng ta mang lại ý nghĩa thực sự cho ngày kỷ niệm đất nước được độc lập.
Ba Lan, nhân kỷ niệm 80 năm sự kiện Đức Quốc xã xâm chiếm Ba Lan, các giám mục Ba Lan và Đức đã đưa ra một thông điệp mời gọi củng cố và tăng cường sự thống nhất châu Âu. Trong thông điệp, các giám mục viết, ngày nay, bất chấp sự khác biệt lịch sử giữa các dân tộc và các quốc gia, nhiệm vụ củng cố và tăng cường sự thống nhất châu Âu được xây dựng trên nền tảng Kitô giáo tùy thuộc vào chúng ta. Chúng tôi nhận rõ nỗi đau của các nạn nhân và gia đình họ và biết rõ thực tế nỗi đau đó vẫn chưa thể quên được. Các ngài nhấn mạnh rằng, để vượt qua những đau khổ và ký ức khủng khiếp này, tất cả chúng ta phải tham gia tích cực vào quá trình xích lại gần nhau của cả hai dân tộc. Các ngài cũng nhận xét rằng, 80 năm sau khi chiến tranh bùng nổ, các thế hệ trẻ, cả ở Ba Lan và Đức và ở khắp châu Âu, trải qua nhiều thay đổi để trở nên tốt hơn. Tất cả phải có trách nhiệm trước những gì đã đạt được trong việc hòa giải. Chính vì thế, trong các mối quan hệ hỗ tương, phải loại khỏi những tư tưởng bạo lực, nghi ngờ, bất công. Các giám mục yêu cầu trong tất cả các nghi thức phụng vụ vào ngày 1 tháng 9 được dành đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình. các tín hữu được mời gọi cùng cầu nguyện để tất cả các cuộc xung đột và các cuộc chiến đều chấm dứt, không còn khủng bố và bạo lực nữa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe bài viết Kỷ niệm 80 năm Đức xâm lược Ba Lan, Giáo hội Đức cử hành thánh lễ và ca ngợi di sản của Thánh Maximilian Kolbe.
Quý thính giả thân mến, đánh dấu việc kỷ niệm 80 năm Đức xâm lược Ba Lan ngày 1 tháng 9 năm 1939 và bắt đầu Thế chiến thứ hai, Hội đồng Giám mục Đức đã cử hành một thánh lễ tại trại tập trung Auschwitz nhằm ca ngợi di sản của Thánh Maximilian Kolbe vào ngày 14 tháng 8 tại trại tập trung Auschwitz. Đức Tổng Giám mục Ludwig Sitz đã dâng thánh lễ để tôn vinh Thánh Maximilian Kolbe, một linh mục dòng Francisco bị giết tại đây vào năm 1941 bằng cách tiêm thuốc độc sau khi ngài tình nguyện chịu hành hình ở một nơi giam giữ tù nhân khác. Đức Tổng Giám mục, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàng Vũ cho biết, ngài thay mặt Giáo hội Công giáo Đức đến đây để nói lên lòng biết ơn đối với Thánh Kolbe. Đức Tổng Giám mục nhắc lại rằng cuộc xâm chiếm Ba Lan của Đức khởi đầu cuộc chiến tranh khốc liệt, và những chiến thắng ban đầu của Đức Quốc xã đã thúc đẩy các âm mưu quét sạch người Do Thái cũng như Sinh Tin và Roma, đã đạt đến đỉnh cao bi thảm ở đây tại Auschwitz. Ngài kêu gọi sự chú ý của mọi người đến những đau khổ của người dân Ba Lan trong thời gian đó. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Sitz đã ca ngợi di sản của cha Kolbe. Cha có người cha là người Đức và mẹ là người Ba Lan. Cha đã bị bắt và bị giam giữ tại Auschwitz vì đã không theo chính sách của Đức Quốc xã. Cha Kolbe đã trung thành với đức tin và lòng đạo đức của mình và chọn chịu đau khổ cùng với những người mà chế độ Hitler phân biệt đối xử là thành phần không được ưa thích. Cha Kolbe đã làm nên lịch sử bằng cách đề nghị chết thay cho một người lạ Ba Lan, Franciszek Jajopniczek. Giống như một số tù nhân khác, thi hài của cha Kolbe đã bị thiêu hủy trong một lò thiêu.
Đức Tổng Giám mục Sitz cho biết cha Kolbe là cái gai trong mắt của Đức Quốc xã, vì cha đã không công nhận Hitler là một nhà lãnh đạo hùng mạnh. Nhưng trái lại, cha tuyên xưng Thiên Chúa là chủ tể và là đứng cai trị tất cả mọi người, mọi chủng tộc và mọi quốc gia. Đức Tổng Giám mục nói, tôi là một người rất mến mộ cha Maximilian Kolbe, bởi vì tôi tin rằng cha là đứng bảo trợ của châu Âu và của toàn nhân loại. Qua cuộc đời và những tác phẩm của mình, cha Kolbe đã chứng minh rằng Thiên Chúa trao ban cho mọi người, mọi chủng tộc và quốc gia nhân phẩm và quyền bình đẳng. Thiên Chúa là người cha nhân từ trên tất cả mọi sự. Chứng nhân của cha Kolbe thúc giục các tín hữu Kitô thời nay theo đuổi hòa bình. Tất cả các cuộc chiến tranh đều có hậu quả trực tiếp và gián tiếp. Hậu quả trực tiếp là cái chết của binh lính và thường dân, hủy diệt các thành phố, làng mạc và toàn bộ khu vực. Vì vậy, các mối tương quan của con người bị phá vỡ và nhiều tâm hồn bị thương. Vì vậy, chúng ta phải cầu nguyện và làm mọi sự có thể để không còn chiến tranh ở đây, châu Âu hoặc các nơi khác trên thế giới. Hơn 1 triệu người đã thiệt mạng trong trại tập trung Auschwitz trong Thế chiến thứ hai. Số người chết chính xác vẫn chưa được biết. Trại tập trung là khung cảnh của một số tội ác tàn bạo nhất trong lịch sử loài người. Các tù nhân bị Đức Quốc xã giam cầm một cách tùy ý chỉ vì lý do chủng tộc, tôn giáo hoặc chính trị. Họ bị tra tấn, bị cắt xẻo, bị bỏ đói, bị bắt làm thí nghiệm y khoa, bị lạm dụng tâm lý và điều trị phi nhân cách. Nhiều gia đình ly tán cách bạo lực. Có nhiều nạn nhân là phụ nữ và trẻ nhỏ. Các tù nhân bị xử tử dã man bằng nhiều phương thức tàn bạo khác nhau. Sau khi chết, nạn nhân bị lục soát các vật có giá trị và thi hài của họ đã bị thiêu hủy trong lò hỏa táng. Danh tính của nhiều nạn nhân vẫn chưa được nhận ra.
Cha Kolbe được gọi là tù nhân số 16670. Cha bị giam cầm trong trại vào tháng 5 năm 1941. Ngài là linh mục tài năng dòng Francisco. Bạn bè nhớ đến cha với hình ảnh một linh mục khiêm tốn, có phương pháp với kỹ năng tổ chức tốt và tài giỏi trong công nghệ. Cha là một người đam mê quân sự và đã cân nhắc kỹ lưỡng để theo đuổi sự nghiệp người lính. Cha còn là một người có tài chơi cờ, có thể chơi với nhiều đối thủ cùng một lúc. Trước khi bị bắt, cha Konbe là một chủ báo và đi tiên phong trong đài phát thanh riêng của mình với mục đích loan truyền tin mừng. Cha còn được biết đến là một người say mê văn hóa Nhật Bản. Trong thời gian bị giam cầm, cha Konbe bị bắt làm lao động cưỡng bức và thường xuyên bị đánh đập. Các nhân chứng cho biết cha chịu đựng bạo lực với sự điềm tĩnh phi thường. Sau khi những người bảo vệ trại tuyên bố hành quyết ngẫu nhiên để trả thù cho một tù nhân vượt ngục, cha Konbe đã hiến mạng sống của mình để đổi lấy Jacob Nietzsche, người đã kêu khóc thảm thiết khi bị kết án vì nghĩ rằng anh phải bỏ lại vợ quá con côi. Hãy để tôi thế chỗ anh ta, tôi già rồi, anh ta có vợ con. Đó là những lời của cha Konbe, 47 tuổi, nói với những người có thẩm quyền ở trại giam. Cha giải thích rằng cha là một linh mục công giáo và không có gia đình. Jacob Nietzsche, người sống sót ở Auschwitz, đã sống đến 93 tuổi, sau đó nhớ lại cú sốc của mình trước hành động của cha Konbe. Ông hối hận vì đã không bao giờ có cơ hội được nói chuyện với cha Konbe, thậm chí là nói một lời cảm ơn. Ông chia sẻ, tôi chỉ có thể cảm ơn cha Konbe bằng đôi mắt của mình. Tôi choáng váng và khó có thể nắm bắt được những gì đang diễn ra. Vâng, đó là sự rộng lượng bao dung. Tôi, một người bị kết án, đang sống và một người khác sẵn sàng tự nguyện hiến mạng sống cho tôi, một người xa lạ. Đây có phải là giấc mơ không? Sau đó, cha Konbe bị nhốt trong phòng giam số 18 dưới tầng hầm của khu 11 cùng với 9 tù nhân khác. Họ đã bị kết án tử hình bằng cách bỏ đói, một cái chết chậm chạp, đau đớn. Các lính canh sau đó đã báo cáo rằng cha Konbe động viên những người bạn cùng khổ của mình cầu nguyện và tạo một bầu không khí yên bình trong phòng giam. Tất cả họ đã chết trong 2 tuần, trừ cha Konbe. Những người bảo vệ Đức Quốc xã trở nên thiếu kiên nhẫn để dọn dẹp căn phòng và đã xử tử cha Konbe bằng axit carbonic, một chất có tính ăn mòn cao, gây bỏng và co giật.
Ngày nay, một đài tưởng niệm cha Konbe với vòng hoa, nến và một tấm bia được đặt tại phòng giam nơi cha qua đời. Đức Tổng Giám mục Louis Schick nói rằng, sự dũng cảm và sự phản đối mãnh liệt đối với hệ thống Đức Quốc xã của cha Konbe bắt nguồn từ việc cha công nhận chủ quyền của Thiên Chúa và tình huynh đệ của tất cả các dân tộc, đặc biệt có liên quan đến ngày nay. Đức Tổng Giám mục nói, nhận biết Thiên Chúa duy nhất và toàn năng là điều đóng góp quan trọng nhất cho hòa bình và sự hiệp nhất giữa các dân tộc mà Kitô hữu chúng ta có thể đem lại. Ngày nay, điều này càng có tầm quan trọng bởi vì chúng ta đang sống trong thời đại mà Thiên Chúa bị lãng quên hoặc bị từ chối. Các hoạt động tại Auschwitz đã giảm vào tháng 8 năm 1944 sau khi một phi đội gồm 127 máy bay ném bom của Mỹ và 100 máy bay chiến đấu đã phá hủy nhiều mục tiêu trong khu vực. Nhà máy hóa chất, một nhà ga xe lửa và một nhà máy lọc dầu cũng bị phá hủy. Cuộc bắn phá kéo dài 28 phút và nhiều tù nhân sau đó đã được sơ tán đến các trại khác. Auschwitz được giải phóng vào đầu năm 1945. Ngày nay, nơi đây được bảo tồn như một đài tưởng niệm các nạn nhân. Đức Tổng Giám mục Louis Schick kết luận, không một ai có thể biến mình thành Thiên Chúa và không quốc gia nào có thể tự mình cai trị người khác, bởi vì Thiên Chúa duy nhất trao cho tất cả các dân tộc quyền bình đẳng và đã giao phó mọi trách nhiệm thiện hảo cho người thân cận. Tôi tin rằng tinh thần của cha Konbe tiếp tục thúc đẩy hòa bình thế giới. Các thánh trên thiên đàng yêu quý điều thiện và bảo vệ chống lại cái xấu và điều tai hại. Đó là những gì cha Maximilian Konbe đang làm ở thiên đàng.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của bà Emma Benedetti về việc đón tiếp người tị nạn.
Nếu bạn mở con tim và mở cửa ngôi nhà của bạn cho mọi người, thì điều tốt lành sẽ đến. Trước đây, đối với tôi, điều này là không thể tin. Nhưng bây giờ, đó là một thực tế trước mắt tôi. Đây là một thông điệp được tóm gọn đơn giản nhưng sâu sắc kinh nghiệm của bà Emma Benedetti, 52 tuổi, hiện đang sống ở Pescantina, Italia. Hơn 2 năm qua, gia đình bà đã đón một gia đình Syria ở cùng với gia đình. Bà Emma kể, người đến đầu tiên là người mẹ tên là Fatima với hai người con nhỏ, một hơn 4 tháng tuổi và một 7 tuổi. Vài tháng sau đó, Abram, người cha đến. Dấu ấn cuộc chiến còn hiện rõ trên khuôn mặt. Họ sống ở Damascus trong một khu vực đón tiếp khoảng 250.000 người dân tị nạn Palestina. Abram là người Palestina, Fatima là người Syria. Một quả bom đã phá hủy hoàn toàn ngôi nhà của họ. Trong vụ nổ, Abram bị mất một chân, bây giờ anh đi bằng chân giả. Vào năm 2013, họ buộc phải chạy trốn đến Lebanon. Tại đây, họ sống 5 năm trong một nhà để xe ẩm ướt. Bây giờ, gia đình đang ở một ngôi nhà rộng 150m2, có vườn của bà Emma. Tất cả đều chia sẻ không gian chung. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2017, họ đến nhà của bà Emma. Emma kể, vào lúc đó, cha xứ hỏi tôi nếu tôi có thể đón tiếp một gia đình xin tị nạn. Tôi đáp, vâng, con có thể. Tôi chỉ viết tên của họ 10 ngày trước đó. Một gia đình Hồi giáo chỉ nói tiếng Ả Rập. Lúc đầu họ có vẻ lo lắng, nhưng rồi mọi sự diễn ra rất tốt đẹp. 3 tháng đầu chúng tôi nói chuyện bằng cử chỉ, và nhờ Google dịch, chúng tôi đã có những trận cười vui thích vì những lần không hiểu nhau. Bà Emma kể tiếp, với Fatima, 27 tuổi, chúng tôi có một mối quan hệ khăng khít ngay lập tức, một sự thấu hiểu của hai phụ nữ. Mẹ tôi đã cho Fatima lời khuyên về việc cho con bú. Nhưng với tôi phải suy nghĩ đến việc học của cô gái lớn. Và ngay lập tức bé được đưa vào lớp 1. Tôi xem Fatima như là em gái của tôi chưa bao giờ có. Chúng tôi rất thân thiện, bất chấp sự khác biệt văn hóa, tôn giáo. Điều gì đã thúc đẩy một phụ nữ Italia, một nhà tư vấn cho một công ty máy tính độc lập, đưa một gia đình tị nạn về nhà? Bà Emma giải thích, khi tôi thừa kế ngôi nhà này, tôi đã quyết định chia sẻ nó để không rơi vào những ảo tưởng nhỏ nhoi của những người sống một mình. Trong một năm, tôi đã có một người thuê nhà. Và rồi tôi thích ý tưởng đón tiếp những người có hoàn cảnh khó khăn. Không phải ai cũng có chung một ý tưởng. Mọi người xung quanh tôi đều không hiểu điều tôi làm. Mẹ tôi chống lại điều đó. Chỉ có chị dâu là chia sẻ lựa chọn này. Mặt khác, tôi không nghi ngờ về thành công của việc sống chung. Đối với bà Emma, gia đình này như một món quà bất ngờ. Trước khi họ đến, bà đã sống độc thân trong nhiều năm. Bây giờ bà cho biết không còn cảnh cô đơn cô độc nữa. Bà cũng cho biết thêm, bà có một cuộc sống chung thanh thản, an bình. Buổi sáng tất cả cùng nhau thức dậy, nhưng cũng có những ngày được sống hoàn toàn tự do. Bà Emma thì làm việc. Fatima và Abram tham gia vào các khóa học và hoạt động. Các bé gái thì ở trường. Họ đi mua sắm hàng tuần và ăn trưa cùng nhau vào ngày thứ Bảy. Sau hơn 2 năm, Fatima và các bé gái nói tiếng Ý rất tốt. Chỉ trong 8 tháng, họ đã được công nhận tình trạng tị nạn. Họ nhận được điều này không phải trả bất kỳ chi phí nào cho nhà nước. Fatima luôn mang mạng che mặt, trung thành với tôn giáo của mình. Việc chung sống đức tin và những hình thức hoạt động không có vấn đề nào. Như Fatima nói, Chúa yêu mọi người, nâng đỡ tất cả. Mẹ của Emma, 81 tuổi, xem các bé gái như cháu của mình, và các bé gái gọi bà bằng bà. Mỗi lần bà đi tham dự thánh lễ và đi thăm mộ chồng, hai bé cũng cùng đi với bà. Quá trình hòa nhập của gia đình bị trì hoãn 1.5 năm do chân giả của Abram. Vào tháng 9 năm 2019, Fatima và Abram sẽ đi làm. Abram sẽ làm việc trong một cơ sở sản xuất quần áo. Fatima tham gia nấu ăn cho một hiệp hội nấu các bữa ăn dân tộc tại nhà. Bà Emma cho biết, mục tiêu của tự chủ kinh tế và nhà ở của gia đình này là rất cần. Sẽ có một ngôi nhà mới, một cuộc sống mới cho họ. Nhưng những con đường của trái tim sẽ không bao giờ mất.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.